Tôi có một vài suy nghĩ về những câu hát của mấy em. Thưa, yêu nhau, cho nhau nụ cười, thương nhau, xin cho nhau niềm tin. Thưa, chúng tôi thấy việc này cũng quan trọng lắm quý vị. Thương nhau, xin cho nhau niềm tin. Nhiều khi chúng ta trong gia đình chúng mình thương con, thương cháu, thương những cái người thân thích của mình, nhưng mà chúng ta chỉ cho nụ cười, chúng ta chỉ mang tới những cái nụ cười trên môi của những người đó, có thể là quà cáp, có thể là nấu những món ăn ngon, có thể là những lời khen tặng, chúng ta có thể cho nhau nụ cười. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu về tương lai đó, thì nếu chúng mình không cho được những cái niềm tin, thì thực sự chúng mình đã không làm trọn cái lòng thương của mình. Tôi muốn nói niềm tin là bởi vì chúng tôi có tiếp xúc với nhiều anh em trẻ tuổi. Những anh em mà trong tuổi 20 đó, tức là sống trong cái hai nền văn hóa. Chúng ta vẫn nói cái đẹp của đạo Phật. Chúng ta hay nói cho các em biết về cái đẹp của văn hóa Việt Nam. Chúng ta nói, nhưng mà chúng ta không có cho các cháu niềm tin. Bởi vì các cháu lớn lên trong xã hội Hoa Kỳ đó, các cháu tập quen với cái phong tục văn hóa, cái cách nhìn của xã hội Mỹ. Các cháu không có chấp nhận những cái gì mà chúng ta nói, mà các cháu thường thường so lại những cái gì mình nói với những cái phương cách mà mình sống. Cho nên nếu chúng ta cho các cháu niềm thương, niềm tin, tức là cho các cháu thấy được rằng khi chúng mình nói đạo Phật là đạo xót thương, đạo Phật là đạo thứ tha, đạo Phật là đạo sống trong cái hiểu biết, sống trong cái thương xót, không sống bằng hận thù, không sống bằng trách móc. Chúng mình phải sống như vậy để cho các cháu có được cái niềm tin vào đạo Phật. Chúng ta nói đạo Phật là đạo tốt, đạo Phật là đạo hay, mình theo đạo Phật. Nhưng mà khi các cháu nhìn cái cuộc đời của mình, cái cách sinh hoạt của mình, thì như vậy các cháu sẽ không có niềm tin vào đạo Phật. Cho nên thương nhau, xin cho nụ cười, chúng ta đã làm chuyện đó. Nhưng mà thương nhau, xin cho niềm tin, thưa chúng ta phải để ý chuyện đó. Bởi vì có nhiều anh em sinh viên tôi nói chúng tôi đó, chúng con lạc lõng, chúng con không biết đi về đâu. Thưa, sống trong xã hội Mỹ thì người Hoa Kỳ không có chấp nhận chúng con. Nói tiếng Anh, làm như Mỹ, chơi với Mỹ. Nhưng mà sau khi mà lìa bỏ cái môi trường học đường, lìa bỏ cái chỗ làm rồi đó, thì chúng con về sống trong một thế giới văn hóa khác. Vào trong xã hội Mỹ thì Mỹ không chấp nhận. Bởi vì người Mỹ vẫn nhìn Anh là người Mỹ, nhưng mà là người Mỹ gốc da vàng. Khi mà chúng ta trở về trong truyền thống Việt Nam đó, thì cha mẹ hay nhắc rằng đạo Phật là đạo đẹp, truyền thống văn hóa là truyền thống văn hóa đẹp. Nhưng mà có nhiều khi nó biết cha mẹ ông bà theo đạo Phật, nhưng mà cha mẹ ông bà vẫn tiếp tục sống trong sự khổ đau. Thương như vậy thì các cháu sẽ không có niềm tin vào đạo Phật. Chúng ta phải thương các cháu, thương nhau, cho nhau niềm tin. Và cái niềm tin mình phải xây dựng được các cháu đó, là chúng ta làm thế nào chúng mình sống hợp theo chánh pháp. Thưa, xã hội Mỹ đã bị khủng hoảng niềm tin rất là lớn. Người ta không còn tin ai hết đó. Quý vị thấy không còn tin vào chính quyền, không còn tin vào những người lãnh đạo thế tục. Chỉ còn cái niềm tin mà chúng mình sẽ truyền trao lại cho con cháu của chúng mình là niềm tin vào đạo giải thoát. Như vậy chúng mình phải tập tu trong truyền thống giải thoát. Thế để cho nó các cháu thấy có một cái sự thực hiện, một cái đúng. Khi chúng mình nói rằng đây là đạo xót thương, chúng mình phải tập sống trong cái đạo xót thương. Khi chúng mình nói rằng đây là cái đạo giải thoát, thì mình phải sống trong đạo giải thoát. Thế chỉ cách đó thì các cháu mới có niềm tin được. Niềm tin vào cái tôn giáo, niềm tin vào cái truyền thống mà chúng mình đã trân trọng trong không biết bao nhiêu là thế hệ cho tới bây giờ. Xin quý vị để ý cái chuyện đó. Chúng tôi xin mời quý vị chúng ta ngồi vài phút với nhau. Bởi vì những cái giờ phút như vậy rất là quý báu. Vì khi ngồi ở nhà một mình bồn chồn khó chịu. Trong những khi đông đảo như vậy, chúng mình có sự giúp đỡ của nhau. Ngồi, xin theo dõi hơi thở, xin tập cười, cười cho mình và cười cho những người thân của mình. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Chúng ta phải cười bởi vì chúng mình là những người sung sướng, có được đạo Phật, có được những người đồng tu, có được những cái ngày mà cùng ngồi với nhau như vậy nơi xứ lạ quê người. Xin quý vị thực tập. Tôi thấy dường như quý vị vẫn có cái ngăn ngại trong cái việc mình nhìn mặt nhau. Tôi để ý khi mà mình tặng người ta một cái nụ cười phải tặng cái thiệt tình. Xây bên trái thì chưa có xây hết thì đã cười rồi. Tại vì cái người kia họ chưa kịp thấy cái nụ cười thì mình đã hết cười rồi. Thế trong cuộc đời có những khi mà có những cái mà chúng mình tưởng nó tầm thường, nhưng mà những cái tầm thường nó trở thành một cái kỳ diệu của đạo Phật. Thưa một cái nụ cười không thưa quý vị. Có khi chúng mình đau khổ, chúng mình sợ hãi trước một cái người lạ ha. Có những khi mình muốn hỏi cái người đó điều gì nhưng mình không có can đảm mình hỏi. Nhưng mà cái người đó chỉ cần nhìn mình thôi, nở một cái nụ cười thôi. Thưa thì tất cả bao nhiêu bức tường ngăn cách đều sụp đổ tan tành. Quý vị nghĩ thế coi, chúng ta có thể có những sợ hãi, những băn khoăn, những sầu khổ, những lo lắng, những nghi kỵ. Nhưng mà khi chúng ta có thể nhìn nhau được mà cười đó, thì bao nhiêu những cái bức tường khổ đau đó đều bị phá tan thành. Cho nên, ngày xưa đó, Ngài Ca Diếp đã được Đức Phật truyền tâm ấn là bởi vì có nụ cười của Ngài thôi. Khi Đức Thế Tôn lên trên pháp tòa, thì cả đại chúng đều im lặng nhìn Đức Thế Tôn để mà mong Thế Tôn thuyết pháp. Ai cũng nghĩ rằng Đức Phật phải mở miệng ra mới gọi là nói pháp. Nào ngờ Đức Thế Tôn lên pháp tòa chỉ đưa lên một cành hoa thôi. Chưa cả đại chúng không hiểu được ý nghĩa của cành hoa đó. Chỉ có Ngài Ca Diếp nở nụ cười. Trong cái việc tu tập của mình cũng vậy. Xin quý vị tập cười nhiều một chút. Tập cười đó không có nghĩa là chúng mình không có ý thức được trong cái khổ đế. Đạo Phật xây dựng trên sự khổ. Khổ đế, dukkha, dukkha. Khổ, khổ. Thế đúng vậy. Thưa, có những người như chúng mình đó, khi chưa biết đạo thì mình đắm chìm trong cái khổ. Thương, thưa, mình tưởng rằng vui. Nhưng mà sau lưng cái thương đó là những cái ý niệm mong cầu, những ý niệm chấp trước, dính mắt. Như vậy thì cái thương đó, nó bề ngoài nó là thương, nhưng mà sau lưng của cái thương đó là cái bóng hình của cái khổ. Nhiều khi cái bề ngoài đó là làm những việc lợi người, nhưng mà sau lưng những cái việc lợi người đó lại là những được đắm chìm trong cái ngã của mình. Cho nên những cái đó gọi là khổ chứ không thường gọi là vui. Bề ngoài tưởng chừng như vui, nhưng bên trong là khổ. Thì những người biết tu theo đạo Phật ý thức rất rõ và ý thức được rằng cuộc đời của chúng mình sống trong cái khổ, bị bao vây bởi cái khổ. Và một lúc nào đó nếu mình không kịp vui đó, thì cho tới khi mà từ giã cuộc đời chúng mình vẫn tiếp tục sống trong cái khổ. Tôi biết như vậy để mà mừng cho mình. Quý vị nào đã có tụng lương bằng sám á, thì quý vị sám rất là tích cực, mừng cho mình. Thưa, tuy rằng sống trong cái khổ, khổ về thân, khổ về tâm, về cảnh, nhưng chúng mình đã có cái may biết được đạo Phật, nhìn được mặt Phật, có được những người thương, có được một cái mái nhà ấm êm để mình ở. Thưa, thấy những cái may của mình để mà cười mừng cho mình là tuy trong cảnh khổ nhưng mình vẫn còn có được cái vui. Thưa, chúng ta đã may mắn lắm quý vị, may mắn lắm đó. Nếu chúng mình chỉ nhìn cái khổ không á, thì một lúc nào mình đó sẽ bị người Mỹ gọi là depressed, tức là bị sự nhọc nhằn về cái khổ. Chúng ta phải thấy được trong cái khổ nó có một cái niềm vui. Như là ngày xưa Ngài Mãn Giác nói vậy đó: mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình lại nhất chi mai. Tuy trong cái lạnh lẽo của mùa đông, các loài hoa đều rơi rụng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thấy các loài hoa rơi rụng thì mình chỉ thấy cái khổ đấy thôi. Nhưng mà đình tiền tạc dạ nhất chi mai, trong cái rơi rụng của các loài hoa nó vẫn còn một đóa hoa mai nó nở. Thế như vậy là chúng ta thấy được cái niết bàn, cái diệt đế ngay trong cái khổ đế. Nếu mà chúng mình sống như vậy thì quý vị, chúng mình có thể nở được nụ cười trong những khi mà mình thấy là có sự khổ đau. Mọi sự khổ đau, nếu mình bị đắm chìm thì mình chết chìm trong cái khổ. Nhưng nếu mình thấy cái sự khổ đau là cái sự vươn lên lớn mạnh, thưa nó là cái niềm vui vượt khỏi khổ đau. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái phẩm cuối cùng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thứ phẩm này là một cái phẩm rất là đặc biệt. Chúng ta đã biết được rằng cái chủ đề của kinh này đó là cho rằng tất cả chúng ta, quý vị cũng như chúng tôi, tăng hay tục, nam hay nữ, trẻ hay già, chúng ta đều có cái khả năng. Khả năng đó được gọi là Phật tánh, được gọi là khả năng thành tựu, được gọi là những cái gọc minh châu, hay nói một cách khác bình thường thì được gọi là chúng ta có khả năng vui, khả năng sống hạnh phúc, khả năng sống an lành. Thưa, nếu chủ đề của Phật giáo là mọi người đều có thể thành Phật, nghĩa là mọi người đều có thể sống được một cách hạnh phúc và an lành, như vậy thì tại làm sao chúng mình gặp khổ nhiều hơn vui? Tại làm sao mình có cái hạt giống Phật và tại sao mình chưa là Phật? Thưa quý vị, phải đặt lại cái vấn đề. Mình có những cái viên ngọc bên trong. Mình có hưởng những cây cỏ, hưởng nhiều cái đợt mưa pháp. Nhưng tại sao mà chúng mình vẫn tiếp tục lăn lóc trong cảnh khổ đau? Thưa, cái chỗ này đưa vật phẩm vô hiền ra là thật sự là hợp lý. Tới đây chúng mình đã biết hết rồi, về mặt lý thuyết. Cái trục trặc của chỗ mình, của chúng ta đó, là chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không có làm. Chúng ta biết mình có ngọc minh châu, chúng ta biết mình được thấm nhuần mưa pháp, nhưng mà buông cái biết nó ra rồi thì cái biết đó chỉ thuần lý mà thôi. Chúng ta đã không có làm. Có vị hỏi tôi, nói thầy ơi, con niệm Phật 25 năm nay rồi thầy, mà sao mà niệm Phật 25 năm rồi mà vẫn còn cái khổ? Tôi hỏi lại, tôi nói, cụ nói thiệt hay là nói dối? Bà cụ lỡ mắt nhìn tôi, nói thầy nói nói dối. Tôi nói cụ nói thiệt hay là cái gì? Nói niệm Phật 25 năm rồi. Tôi nói là cụ niệm Phật 25 năm, nó khác với niệm Phật 1 ngày 1 giờ. 1 ngày niệm Phật 1 giờ, 1 năm niệm Phật là 365 giờ, 25 lần nhân lên. Quý vị thấy có khác về chỗ này chưa? Chúng ta tính như chúng ta ăn gian mình. Ăn gian mình. Biết đạo Phật, tu đạo Phật mới có thể nói một ngày tu một giờ đồng hồ đi ha. Như vậy thì mình chỉ một ngày tu một giờ mà 25 năm mình ăn gian, mình nói tu 25 năm. Thứ như vậy là không phải, như vậy là ăn gian. Bởi vì tính danh là thức ấy, mình tu hút bao nhiêu. Quý vị thấy chỗ này không nè? Chúng ta vẫn nói như vậy. Biết đạo Phật 25 năm rồi thầy. Tôi nói không đúng. Bởi vì biết đạo Phật mà 3 năm á, 3 năm thôi, thì nhiều người đã thành được chánh giác rồi. Nhưng mà nhớ là biết trọn 3 năm. Là bởi vì chúng mình 3 năm nghĩa là sao? Một ngày phải sống 24 giờ trong chánh pháp. Một tháng phải sống 30 ngày trong chánh pháp. Còn chúng mình tu một ngày một giờ 25 năm như vậy, mình tính 25 năm sao được? Như vậy thì chúng mình đã cố tình ăn gian cái giờ tu của mình rồi. Thì chúng tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ bệnh của mình. Cái phẩm cuối cùng của kinh Diệu Pháp á, sau khi mình biết những cái vi diệu của cái niềm hạnh phúc trong giải thoát, sau khi mình đã biết được cái khả năng thành tựu của chính chúng mình, sau khi mình biết được khả năng, sau khi mình thành tựu rồi, mình có thể làm ngay cuộc đời này bớt khổ, thêm vui. Mình có thêm niềm vui, những người xung quanh mình cũng có thêm niềm hạnh phúc, biết. Và cuối cùng trục trặc là nhớ phải làm. Thì đó là cái ý nghĩa của phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Phiếu Khoát. Chứ trong các vị Bồ Tát, chúng ta mỗi vị Bồ Tát có cái nguyện riêng của Ngài. Thí dụ, cứu khổ, cứu nạn là cái quyền của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái quyền đi tìm cầu trí tuệ là cái quyền của Ngài Đại Trí Văn Thù. Ngài Phổ Hiền á, thì có cái nguyện là từ cái hạt bụi nhỏ như là tần sa cho tới lớn như là núi Tu Di của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nếu đó là một hạnh tu thì Ngài không bỏ hạnh nào. Vì nhá, dầu cái việc thiệt nhỏ như là hậu cải mà tu thì Ngài không bỏ. Dầu cho việc lớn như núi Tu Di mà là tu thì Ngài cũng không bỏ nữa. Như vậy thì chính Ngài Phổ Hiền là cái Ngài vạn hạnh lục độ. Muôn hạnh bằng mọi phương cách, bằng mọi hình thức, bằng mọi phương tiện. Nếu đó là tu thì Ngài không bỏ cái nào hết. Thưa, nói tới chỗ đó đó, mới nghĩ là chuyện của chúng mình. Ngài tu, nhưng mà cái hạnh nào, cái phương thức hành động nào Ngài tu cũng được. Còn chúng mình sở dĩ tu không được nhiều là bởi vì mình chọn cái cách tu, mình định giá cái cách tu. Tôi xin lấy một cái ví dụ. Vạn hạnh, hạnh tức là hành động. Nhớ hạnh là hành động. Vậy thì vạn hạnh tức là muốn cái hành động nào Ngài cũng dùng nó để mình tu. Tôi nói lại Ngài Phổ Hiền à. Hành động nào Ngài cũng coi là một cái phương thức tu tập. Còn chính chúng mình thì chúng mình lựa những cái hành động mình đặt. Đây là những hành động tu tập. Và kia không phải là những hành động tu tập. Tôi sẽ lấy cái ví dụ. Chúng ta thường thường coi là hành động tu tập là khi nào? Khi tới chùa. Khi chúng ta cầm sâu chuỗi lên. Cầm sâu chuỗi lên trân trọng. Đây là một cái sâu chuỗi ha. Mình niệm Phật. Thưa, khi đó chúng ta cho rằng lúc đó là tu. Vì thế ha. Khi chúng ta đốt một cái nhang lên bàn Phật, thỉnh một tiếng chuông, mình gọi đó là tu. Khi mà chúng ta cầm cuốn kinh, đọc cuốn kinh, thì mình gọi đó là tu. Thưa, nếu mà chúng ta tu như vậy đó, thì sao? Cái kết quả là cái thời gian tu của mình rất là ít. Rất là ít. Là bởi vì sao? Bởi vì mình phải còn cháu nội phải lo. Còn cái nhà phải làm cho sạch. Còn bữa cơm phải nấu. Còn món nợ phải trả. Như vậy thì rốt cuộc là chúng mình nói rằng tu 10 năm. Và thực sự tính lại thì giỏi lắm tu một vài ba tháng là cùng. Vì đấy, một ngày tu nửa giờ nhân lên thì chẳng được bao nhiêu. Xin nhớ được rằng những cái nghiệp mà ác, khen, chê, phải, quấy, thương, ghét, giận, yêu, những thứ đó nó là gì, nó làm chúng mình, nó tấn công mình 24 giờ trên 24 giờ. Quý vị tưởng tượng 24 giờ trên 24 giờ. Mà trong khi giặc tấn công 24 giờ, mà chúng mình chỉ giữ thân mình trong một ngày, một giờ hay nửa giờ đó, thì làm sao mình thành tựu được cái đạo quả của Phật quý vị? Cho nên trong cái việc tu tập, chúng mình phải nhớ được rằng mình phải thực tập cái phương pháp tu tập ngay trong bất cứ mọi lúc nào. Có khi chúng mình có vẻ không như là tu tập, nhưng mà mình tu tập. Tôi lấy ví dụ, hồi xưa đó, thầy Thanh Trời có kể lại có vị hòa thượng. Hòa thượng có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì hết trơn á. Không thấy nhà tụng kinh, không thấy nhà bãi sám, chỉ thấy một cái nhà ngồi lang thang ngoài vườn vậy thôi. Thưa những người như vậy đó, mình nghĩ rằng không có tu tập. Thưa đúng, không tu tập theo cái phương thức mình định là tu tập. Nhưng mà biết đâu các ngài có tu tập khác quý vị. Tôi lấy ví dụ, nếu chúng ta ngồi tụng kinh, đối tụng kinh chứ gì hả? Mà cái người bên kia tụng hơi lớn tiếng, tụng hơi ác cái tiếng của mình đi. Tôi lấy ví dụ thì chuông mỏ, mình cứ mỏ đều đều cái gì ha. Mình cái mình cứ nhịp mình gõ mỏ ở đây nè, mình cứ gõ đều đều thôi. Người kia họ tụng tạch cái nhịp mỏ đi. Một lần tạch, thì mình tiếp tục mình gõ đều đều gì. Hai lần tạch, ba lần tạch, bốn lần tạch thì sao? Thì sao quý vị sao? Xanh xanh rồi. Phải không? Hoặc là gõ mỏ mạnh lên một chút để mà dằn mạnh cho người đó nghe cái gì. Còn nếu không thì cũng sanh tâm phiền não. Thế như vậy khi đó đó, mình nói rằng tu, nhưng mình không có tu. Cái việc tu tập đó quý vị là nhận dạng được cái tâm niệm của mình. Mình đang giận. Bởi vì khi mình tu tập mình không biết mình đứng ở chỗ nào thì làm sao tu tập. Thì có nhiều người cứ đi tu, nói rằng tu mình cứ chạy giống chạy giáo mà không biết cái ngõ để mà tu. cái việc tu tập á, là ngay trong cái tâm niệm của mình đã biết cái niệm đó là niệm thương hay niệm ghét. Có khi là niệm ghét mà giả thương, có khi niệm thương mà sau đó lại là cái lòng ganh ghét. Nhận dạng cho rõ, khi mình tụng kinh niệm Phật, vậy thì mình đặt trọng tâm vào việc tụng kinh niệm Phật. Những niệm khác, xin đừng theo nó. Thưa khi đó, đó mình mới thực sự gọi là tu. Chứ nhiều khi chúng ta nghĩ rằng có những người, tôi nhớ có một lần có một ông tôi nói rồi, ông xanh với tôi. Nói tôi dạy 25 năm rồi thầy. Kinh nghiệm dạy học 25 năm. Tôi nói là có năm một hả? Xào đi xào lại 25 lần. Thưa chúng mình tu tập cũng vậy đó quý vị. Có khi chúng mình tu, chúng mình nghĩ rằng chúng mình tập một cái đường nào đó, mà chúng mình không có chấp nhận những phương pháp khác. Vì lý do nào đó? Thưa bây giờ phải trở lại cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Muốn hạnh đều có thể tu tập được hết. Ra ngoài đường, thấy một mấy miếng chai trên đường, mình đi bộ từ đây ra trạm xe bus, thấy một miếng chai ở trên cái miếng trên cái đường mà tráng xi măng á, thưa nói mình cúi xuống mình lượm miếng chai đó lên. Từ cái hành động đó có thể là một cái bài học tu cho mình. Tu chỗ nào? Thưa nếu mà phát tâm xót thương cho người nào đó mà không biết mặt, nếu sơ ý đạp lên miếng chai đó, đứt chân. Thưa cái đó đạo Phật gọi là vô duyên từ bi. Phát tâm từ bi mà không cần có thấy cái người đối diện, một cái người nào đó thôi. Vậy thì từ cái hành động lượm miếng mặn cái miếng chai lên đó, đó hành động đó, tâm niệm đó là tu. Tu là gì? Tạo cho mình những cái tâm niệm xót thương, không có phiền não mà là xót thương. Ngồi đợi trạm xe bus mình lạnh, xe bus nó chạy tới, chứ mình cũng biết lạnh chứ, nhưng mà nhìn thấy người kế bên có vẻ lạnh hơn mình, đáng lẽ mình tới trước, mình lên trước, nhưng thôi, để cho nhường bước cho người đó lên, ấm một chút trước mình một chút vài giây thôi. Thưa, ngay khi đó đó, người ta không biết mình tu, nhưng mà mình đã thực hiện bài học cực kỳ cao đẹp của đạo Phật. Là gì? Là lợi tha vong ngã, làm cho người có lợi mà bớt đi cái ích kỷ của mình. Một chút vậy thôi quý vị. Thưa, cái chuyện tu tập là vậy đó. Nếu mà chúng ta biết thực hành như vậy, vạn hạnh, tức là hàng trăm ngàn phương pháp để mà tu, thì khi đó chúng mình đã thực hiện đúng cái hạnh nguyện của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Cái người cái tập kinh đưa ra cái chỗ này rất là lý thú. Cái bệnh của chúng mình không phải là không biết, mà cái bệnh của chúng mình là không làm. Mà nếu có làm chăng á, thì làm cũng chỉ chơi, làm cái kiểu mà trả lễ đó, chứ chúng ta không có làm thiệt. Thành thật mà nói, quý vị biết cái đạo Phật, quý vị tu theo đạo Phật, quý vị tu bao lâu rồi? Xin lấy hết cái lương thiện của cá nhân mình để đặt lại vấn đề. Thưa, tôi thấy có một lần tôi tâm sự biết đạo Phật, người ta nói rằng tu theo đạo Phật lâu rồi, thật sự mới tu thôi. Và thật vậy quý vị, là bởi vì sao? Bởi vì hồi nhỏ không biết, tưởng tu là gì? Tu là tụng mấy thời kinh. Tu là gì? Tu là ai có đám ma thì mình đi tụng đám. Tu là gì? Tu là biết dạy nọ kia, mình gọi đó là tu. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà bốn thời ra rồi thì tâm niệm thắng bại cao thấp giỏi dở, quý vị thấy không? Thành ra trong khi những việc mà mình gọi là tu, gọi là làm việc Phật, có khi mình làm việc ma mà mình không biết. Tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể. Quý vị có bao giờ mà vận động Phật tử cúng dường tới các chùa chưa? Có không? Chắc là có. Nghe cái chùa nào đó muốn cắt, mình phát tâm, mình Phật tử mà, phát tâm nó thôi chị ráng chị phát tâm 5 đồng 3 đồng cũng vừa có phước. Có phải không nè? Bà cúng 5 đồng mình mừng quá. Bà B cũng 5 đồng mình mừng quá. Chứ lúc đầu mừng á, có thể là mừng cho người kia có phước, nhưng mà đặt lại quả thật là mừng cho người kia có phước, hay là mừng cho mình gom góp được nhiều tiền. Phải đặt lại cái vấn đề chứ. Đó rồi, bà A đóng 5 đồng, bà B đóng 5 đồng, mình mừng cái gì? bà C đóng năm đồng, cái bà D đó nói trời ơi cái chùa đó tu cái gì tu giả, thì mình sao? Phát tâm á là phát tâm làm phước điền cho người khác, phải không? Nhưng mà đụng cái câu đó rồi thì sao? Mình sanh sanh, phải không nè? Mình sanh sanh rồi mình ghét cái người như vậy á. Có khi chúng ta ghét á, mà chúng ta không có mấy thẳng người đó. Chúng ta dùng cái lý luận của đạo Phật để chúng ta đưa người đó vào cái chỗ khổ. Người bủng xỉn làm kiếp sau khổ. Các bạn nhớ không? Nghĩa là mình dùng những khái niệm thưa cái chuyện nhân quả là chuyện tự nhiên. Mà khi chúng mình nói là bủng xỉn không có bố thí kiếp sau khổ á, là tức là chúng mình trù cho người ta kiếp sau người ta khổ. Thế như vậy thì cái tâm địa đầu tiên của mình đã hỏng ngay từ đầu. Chúng ta thành thật phải lấy hết cái sự thành thật của cá nhân để mà đặt lại cái vấn đề tu tập của mình. Vì thế, xin làm việc Phật á, chúng tôi thấy có nhiều khi thấy thương mình vô cùng. Có khi chúng ta làm việc Phật với cái nhiệt tâm quý vị. Rất là nhiệt tâm. Nghe cái chùa nào đó chúng ta làm, cúng, kiến, vân vân. Nghe thầy nào khổ chúng ta giúp. Thế nhưng mà chúng ta giúp, chúng ta làm có nhiều khi vào cái tâm, với cái tâm địa của phàm phu. Người ta giúp, thầy nào đã giao cuốn sổ. Ví dụ là chùa tôi đang sửa, cô ráng cô vận động dùm. Thế mình quan hỷ, bởi vì mình được quý thầy tin tưởng. Nhưng mà cầm cuốn sổ đưa người này ký, người kia ký, một lúc nào đó không ai ký thì sao? Mình đâm lo. Phải không? Dạ anh sao, nói sao với thầy đấy? Không có người. Thế thì vậy chúng ta thấy là làm việc Phật, trong cái quá trình làm việc Phật đó, chúng mình đã đi tới cái sự khổ đau. Như vậy thì mình là phải làm sao? Thưa, ở trong đạo Phật có một cái nguyên tắc rất là tốt để chúng mình làm việc Phật, quý vị. Trong khi làm việc Phật, cái việc phát tâm là quan trọng. Cái tâm địa của mình thanh tịnh, đầu thanh tịnh, giữa thanh tịnh và cuối thanh tịnh là cái việc cực kỳ quan trọng. Thành tựu công việc hay không á, nó không phải là chuyện của mình. Quý vị thấy không? Tôi nói lại nha. Trong khi làm việc Phật, đừng có mong cái sự thành tựu. Bởi vì mong sự thành tựu á, thì khi đó đã có nguyện mong cầu rồi. Mà khi mong cầu rồi, tức là còn thành, còn bại, còn thắng, còn thua. Cứ làm đi, lấy hết tâm thành của mình làm đi. Giữ tâm niệm với thanh tịnh. Khi mà nhân thanh tịnh thì quả thanh tịnh chắc chắn là như vậy thôi. Còn không á, thì chúng mình đã tạo thêm cái sự khổ đau cho mình. Có bao nhiêu lần quý vị khuyên con, khuyên cháu đi chùa, nó không đi. Mà nói đạo Phật là cái đạo từ bi, đạo cảm thông, đạo xót thương ha. Rồi bây giờ kêu con cháu đi chùa nó không đi. Một lần nó không đi, hai lần nó không đi, ba lần nó không đi thì mình sao? Ai đã có làm thử rồi? Mình sinh quảo. Phải không? Sinh quảo với con cháu mình. Mình nói đạo Phật là đạo thương, ba bốn lần họ không nghe mình đã quảo rồi. Đứa nhỏ nói ngoại gì đâu có tu tập gì đâu, mẹ đâu có tu tập gì đâu. Cho nên cái chuyện quan trọng của chúng mình là chúng gọi là thực tu trong mọi lúc. Thực tu trong mọi lúc. Chưa có thể về nhà trong một bữa ăn thôi. Quý vị có thể đặt cái chén xuống từ từ, đặt chậm rãi, đặt cái chén xuống. Đứa nhỏ có thể nó không có biết mẹ muốn nói cái gì, mà không cần để nói nữa. Cứ cẩn trọng, cứ để cái chén xuống trân trọng như là một cái đóa hoa mà để chậm rãi xuống. Con bữa nay nó không biết, nó không, nó để ý, nó không hỏi. Con nít nó lại không bao giờ nó hỏi. Hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần nó sẽ hỏi. Nó hỏi tại sao mẹ để cái chén, mẹ để chậm rãi như vậy. Thưa, khi đó đó, mình có thể dạy con mình một cái bài học tu tập không bằng ngôn ngữ mà bằng cái hành động của mình. Con biết mình có phước lắm, mình có chén để mà ăn. Biết bao nhiêu người không có chén để mà ăn con. Con biết rằng mình có phước trong cái chén, nếu không có cái chén thì mình sống như thế nào trong cái cuộc đời này đây. Nếu mình không có cái chén thì mình sẽ khổ sở, sẽ ăn uống làm sao. Thưa, chỉ một chút như vậy thôi thì đứa bé sẽ học được cái bài học cẩn trọng và quý những cái nhỏ nhặt của cuộc sống vô cùng. Thì chúng ta vào trong một nhà, chúng đóng cửa cái rầm. Con mình sau này đóng cửa một cái rầm, chứ có chết chóc ai không? Bây giờ quý vị vô đóng cửa một cái rầm, chứ có chết ai không quý vị? Không có chết ai cả. Có chết chăng chết cái Đức Phật gọi là pháp thân huệ mạng của mình. Tôi nói lại, đóng cửa một cái rầm, sắp một cái ghế, dục một ghế, một cái rầm, dục một đôi dép, một đầu, một đông đầu tay, tôi thấy không có chết ai đó, tiền của mình mà. Thế nhưng mà nó chết cái pháp thân huệ mạng. Bởi vì sao? Bữa nay đóng cửa một cái rầm á, là một cái hành động, cho là cái sự bạo động, là sự chấp nhận được. Cái đôi dép mình dục, bên đông một chiếc, bên tay một chiếc, mình dục đôi dép được á, mai mốt mình dục những cái khác được. Thế như vậy thì cái căn bản là không có chết người nào trước mắt, nhưng mà chết chăng á, là chết chính cái lòng bất bạo động của mình. Thưa quý vị, thấy nó giản dị mà thực sự ra nó trở thành cực kỳ quan trọng. Tại sao chúng mình có phản ứng khi người khác làm giận mình cái gì? Mình có khuynh hướng mình muốn tán làm bàn tay. Tại sao mình có khuynh hướng khi mà người ta nói đúng cho mình muốn chửi lại người ta? Những thứ đó không phải tự nhiên mà có, quý vị. Do những cái hành động, những cái tập khí, tập kêu mong là tập khí, tập quán, quen của mình đã tích lũy mà mình không biết mà thôi. Hôm nay đóng một cái rầm, ngày mai có thể tạt tay của một người khác. Chuyện đó rất là giản dị. Cho nên trong cái việc tu tập, xin quý vị tập tu theo cái hành của Ngài Phổ Hiền. Quý vị nhớ, Phổ Hiền có 10 điều nguyện vương, phải không? Mà nguyện vương gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Rồi, một là có nguyện lại tất cả chư Phật. Mà nếu mà nguyện lại tất cả chư Phật á, thì cái bà kia bà mới chửi mình nè, mình có dám chửi lại bà không? Dám không? Không, tôi hỏi thiệt, dám không? Dám. Nếu nghĩ rằng cái bà này là phàm phu tục tử, phải không? Bà này chọc cái bà thì bà xé xác ra cho nó đã tay bà, thì chúng ta dám. Nhưng nếu mà nhìn cái bà này tuy rằng hung dữ, nhưng bà này vẫn có thể thành Phật của ngày mai, thì sao? Chúng ta sừng lại, quý vị. Chúng ta sừng lại. Phải chơi chỗ đó. Bây giờ tôi nói là thấy bây giờ mình nói con người là Phật, thì chúng sanh rồi, loài chó, loài mèo, có thành Phật được không? Được không? Chứ được. Nếu mà thấy như vậy thì chúng ta không dám bạo động, không dám hành hạ kể cho những loài súc vật. Cho nên muôn hạnh là vậy, là trong bất cứ quốc độ nào, thế chúng mình bảo đọc buồn cười lắm. Con người thì cái mình sợ bà đó kẻ thành Phật, mình đã phạt mình sao, mình không. Nhưng còn con chó con mèo thì sao? Mà giả sử không con chó con mèo, một cành hoa trước cửa chùa, nếu có người đức tu cũng không dám bạo động với cành hoa. Chưa thấy chỗ đó đó, để thấy được rằng muôn hạnh là cần thiết cho việc tu tập của mình. Bây giờ muôn hạnh tức là mình tất cả hành động nào chúng mình nếu muốn tu, hành động đó đều trở thành một cái hành động tu tập. Xin quý vị mở rộng cái phương pháp tu tập một chút. Lại Phật có phải là tu tập không? Phải. Tụng kinh có phải là tu tập không? Chưa phải. Sám hối có là tu tập không? Chưa phải. Nghe pháp có phải là tu tập không? Phải. Đóng cửa phòng ngủ của mình có phải là tu tập không? Thưa, nếu biết nó trở thành phải. Tối ngã lưng lên giường ngủ, nó có thể là phương pháp tu tập không? Thưa, nếu người đức tu phải thấy được cái sự đau khổ của chúng sanh, mình nằm có được miếng nệm, có được cái màn, thưa, mình thấy được cái hạnh phúc của mình, thấy được cái phước báo của mình đời trước đã gieo, trên giờ nay còn có giường êm niệm ấm, nhưng mà cũng thấy được cái sự khổ đau của những con người khác, có khi là cùng người Việt với mình, đầu đường xó chợ bị người ta đủ lên đủ xuống, ban đêm muốn có cái chỗ nằm ở ngoài đường thôi để mà ngủ qua đêm cũng bị những người chủ nhà đuổi xua như là thú vật. Thấy được cái khổ đó của người, thấy được cái vui của mình, thì khi như vậy nằm trên giường cũng là một phương pháp quán chiếu. Ngày xưa ngày Ngã Mịch mà ngày Mã Minh ở trong Luận Đại Thừa Khởi Kính, Ngài có dạy một câu. Ngài nói rằng khi mà ở chỗ yên tĩnh thì nên tu kỹ, khi ở chỗ mình nhiều vọng động á, thì nên tu quán. Quý vị nhớ không? Ở yên thì tu chỉ. Ở chỗ ồn ào mà động á, thì là tu quán. Chỉ là gì? Chứ nếu mình có thời giờ mình ngồi thiền, nếu mình có thời giờ yên mình niệm Phật, cái đó là chỉ. Tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, cần một số thời giờ riêng biệt á, thì gọi là chỉ. Chỉ tức là dừng lại vọng tưởng. Mượn cái câu kinh để mình dừng lại những cái niệm mà phải quấy, thân sơ, ghét thương của mình. Mượn cái hơi thở để mà cản trở những cái niệm mà quán ghét thù hận của mình. Thưa, cái đó gọi là chỉ, cho nên dừng lại. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh động á, thì phải dùng quán. Quý vị nhớ ha, yên thì tu chỉ, động thì tu quán. Vậy thì trong hoàn cảnh động mình phải tu quán. Đi ra ngoài đường, mình tu quán. Thấy được cái sự vinh hạnh của một cái chàng trai trẻ tuổi, chạy một chiếc xe đẹp, mở cái máy thấu băng lên cho ầm ầm cả làng, cả xóm đều nghe. Chứ có khi mình nghe như vậy mình cảm thấy khó chịu. Ở đây ai đã từng có cảm giác đó rồi? Mình ngồi trên xe gì, chiếc xe kéo bên mình á, nghe không đủ rồi bắt cả làng cả xóm đều nghe, mà nhạc mình không biết bài nhạc gì. Thế chúng ta thấy khó chịu. Mà khi chúng mình thấy khó chịu, chúng ta sẽ nhìn cái người đó bằng con mắt không thích ứng, không thích. Như vậy là mình chưa tu. Như vậy là chúng ta vẫn hành xử trong cái tâm trạng thế gian thôi. Thì chúng ta phải thấy sâu hơn cái sự kiện của người đó. Thấy sâu hơn. Tại sao họ biết được rằng họ nghe đâu có cần lặn lớn như vậy? Tại sao họ vẫn lớn như vậy? Phải thấy rõ cái chiều sâu. Thưa, cái đó gọi là quán. Quán tức là thấy sâu hơn cái hiện tượng của mình. Có khi con cháu của mình lo cho nó quá chừng đi, nhịn ăn, nhịn mặc, muốn cái gì được cái đấy, với hy vọng là nó học cái thiệt giỏi, với hy vọng là nó nghe lời mình. Thưa, vậy mà nó dám gạt mình. Nó nói đến thư viện, mình đã không làm tròn cái cương vị của một người lo lắng cho người thương. Chúng ta quán trách, chúng ta giận hờn, chúng ta giận lẫy, chúng ta đầy đọa, gọi là play guilt. Than với con mẹ thế này, thế nọ, thế kia, mà con thế này phụ tình, phụ nghĩa của mẹ thứ. Mình làm những thứ đó. Như vậy là chưa biết tu, quý vị. Chưa biết quán. Bởi vì mình đã làm trọn những cái gì, những cái điều kiện mà thuận lợi cho cái cây đó nó trổ hoa đẹp á, mà vì lý do nào nó không trổ hoa đẹp. Người biết tu á, phải nhìn lại cái vấn đề. Mình đã làm thực sự trọn vẹn hay chưa? Hay là mình chỉ làm những cái điều trọn vẹn trong cái nhìn của mình thôi, mà mình quên đi cái nhìn của đứa bé? Thưa, phải thế như vậy. Mà tập như vậy tức là tu. Thưa, nói như vậy quý vị đừng tưởng là tôi dựng lên. Trong kinh, nhất là những kinh nguyên thủy, Đức Phật dạy rất là rõ. Cái người đức tu á, là cái người nhìn tất cả các pháp như là các pháp. Thưa, cái chuyện của mình khi mình tu, quý vị sẽ thấy ngạc nhiên. Có khi ngộ quá, tại sao mình có niềm tham? Ngộ quá, tại sao mình có niềm thương, sân? Chứ không sợ. Không sợ mình có những cái niệm đó, quý vị. Chỉ sợ mình không biết mình có niệm đó mà thôi. Trong nhà thiền đó là không có sợ niệm khởi, mà chỉ sợ giác chậm thôi. Niệm khởi mình không có kiểm soát được, đâu có muốn ghét mà tự nhiên ghét nó tới à. Cái vấn đề quan trọng á, không có sợ niệm khởi, chỉ sợ là mình không có nhận dạng được cái niệm đó là niệm ghét mà thôi. Thưa, nếu mà như vậy đó quý vị, chúng mình sẽ tăng cái thời giờ tu tập của mình rất là nhiều. Thay vì hồi xưa đó chỉ là tối 8 giờ mới ngồi niệm Phật, vẫn tiếp tục 8 giờ tối ngồi niệm Phật. Nhưng mà trong 8 giờ làm việc, trong 2 giờ đi chợ, trong 1 giờ giao thiệp với bạn bè, trong khi đó mình có thể sử dụng cái thời giờ đó gọi là tu tập cho mình. Nói chuyện một người bạn, tôi nghĩ rằng cũng là một phương pháp tu tập. Thứ nghe người bạn đó, nghe cái gì họ nói, nhưng mà cũng nghe luôn cả những cái gì họ chưa nói. Nghe những cái hoài bão của họ chia sẻ với mình, nhưng mà cũng thấy luôn, bên cạnh cái hoài bão đó, là những cái băn khoăn, những cái trần trọc, những cái lo âu khi hoài bão đó không thành tựu. Ngồi nhìn đứa cháu của mình, thấy nó sống, nó vui, mừng cho nó. Nhưng mà cũng bắt đầu nhìn thấy cái sự khổ đau của nó. Nếu mà nó không biết được chánh pháp, nó sinh hoạt trong cái điều kiện của nó bây giờ. Thưa thế như vậy, để mình thấy rằng mình phát được tâm bi cho mọi người. Và khi mà bi mà có, trí thì có đó, thì tất cả mọi hạnh, vạn hạnh đều trở thành cái hạnh của Phật. Tất cả mọi hành động, nếu làm bằng tâm từ bi, nếu làm bằng sự cảm thông, nếu làm bằng cái tâm địa thuần lành của mình á, thì hành động đó trở thành một cái pháp hành, một cái hành động biểu lộ cái bài pháp mà có khi chúng mình không cần nói. Quý vị, tôi thấy không có cái gì dễ thương cho bạn. Có một lần chúng tôi thấy rất là xúc động. Ở San Mateo có một cái nhóm người Nhật Bản, họ tu theo trình độ chân tông. Có một lần tôi đi trên đường số 4, trời mưa, thì có một bà người Nhật nhưng mà Mỹ, mà gốc Nhật. Thì tôi thấy bà đi, bà đội mặc cái áo mã mưa ha, rồi bà che cái dù. Thì chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng đi vì thăm một cái người gần đó. Chúng tôi cũng mặc cái áo mưa rồi che thêm cái dù, thì bà đi trước, bà cũng mặc cái áo mưa và che cái dù. Mà cái bà cụ thì hơi nhỏ người, thì chúng tôi thì hai có quan sát. Mấy bà cụ đi, mấy bà cụ già đi thì đi như là lấp cấp thấy dễ thương lắm. Và chúng tôi đi thì tới cây xăng, ở đó có cây xăng. Thì thấy có cái ông đứng, mà có cái áo mưa, quý vị, cái áo mưa đó ông kéo cực che lên trên đầu mình á. Tức là áo mưa mặc thì nó che thân nhưng mà trên đầu thì ướt. Thì ông đó ông mới lấy cái áo mưa ông chồng lên đầu á, thì gió nó thổi. Thì tôi đứng ở cây xăng đó, tôi vô cây xăng, đổ xăng cho người ta. Tôi nghĩ là hai người không quen biết nhau. Bởi vì bà cụ đi ngang không thấy bà cụ chào. Bởi vì nếu mà quen biết thì phải chào hỏi trước. Bà cụ đi qua được mấy bước rồi, thì tôi đưa bơm xăng và thấy bà cụ quay trở lại. Tôi không biết chuyện gì. Là bà cụ lấy cái dù của mình á, bà cụ đưa cho ông kia. Một cái hành động phải nói rằng có một vị bồ tát. Tôi không biết bà cụ nghĩ gì, tôi không nghe câu chuyện của hai người nói nhau thế nào, nhưng mà tôi đoán rằng hai người đó, hai người không quen nhau. Bởi vì nếu quen thì đi ngang đi bộ mà bà cụ phải dừng lại để hỏi thăm, rồi không hỏi thăm thì đi tuốt luôn thôi. Rồi sau đó bà cụ trở lại nhường cái dù của mình cho ông kia, và bà cụ vì gì lý do là bà cụ bước mấy bước rồi bà cụ tới trạm xe bus rồi. Thế một cái hành động nhỏ như vậy ngay trong lúc đó, bà cụ không bao giờ nói pháp, nhưng nếu người biết nhìn đó thì bà cụ nói một cái bài pháp cực kỳ hay, mà có khi mình nói ra mình không làm được như bà cụ. Cái chỗ đó là cái nhan đề, cái tên của cái phẩm phổ hiện. Chúng tôi chỉ mong rằng quý vị mình đã học được cái kinh Đại Thừa Diệu Pháp, cái pháp đẹp của cái truyền thống Đại Thừa, mình phải hành cái diệu pháp đó. Hoa sen mà chúng mình nói trong kinh Liên Hoa đó không nhất thiết có ở trong chùa. Chứ hoa sen là biểu trưng của cái sự ra khỏi khổ đau, vượt khỏi sầu muộn, đứng lên được trong cái hoàn cảnh bực bội gian trá của thế gian. Nếu chúng ta có được tạo được cái niềm tin cho con cháu của mình, thương nhau, yêu nhau, cho nhau nụ cười, chúng mình đã làm chuyện đó. Thương nhau, cho nhau niềm tin. Thưa chúng mình không còn gì để cho con cháu mình hết quý vị. Chúng mình chỉ còn cái niềm tin thôi. Của tin còn lại chút này mà thôi. Nếu chúng mình tin đạo của mình là đạo giải thoát, nếu chúng mình tin văn hóa của mình là văn hóa đẹp, xin quý vị sống đạo đó, sống văn hóa đó, để mà truyền trao thế hệ sau này. Đó là cái niềm tin. Nếu chúng ta nói một đằng mà làm một nẻo á, chúng mình đã làm mất cái niềm tin của con cháu mình, chúng mình đã làm mất cái niềm tin của những người xung quanh. Và tội nghiệp, ở Mỹ này tiền bạc dễ kiếm quý vị, cái niềm tin khó kiếm đó. Xin quý vị cố gắng tập tu trong mọi lúc, không cần mở miệng dạy con dạy cháu, nhưng mình tu á, con cháu của mình, những người thân của mình, những người trong cộng đồng của mình, họ sẽ thấm được, họ sẽ cảm được. Và khi đó thì chỗ nào mình cũng có được Ngài Phổ Hiền. Trong kinh nói rằng khi mà người biết tu thì chỗ nào Ngài Phổ Hiền cũng hộ niệm cho mình. Hộ niệm tức là theo bảo vệ, hộ tức là phòng hộ, bảo vệ, niệm là nhớ nghĩ, lúc nào Ngài cũng nhớ nghĩ tới mình. Là bởi vì khi đó chúng ta sẽ trở thành cái bàn tay của Ngài Phổ Hiền, chúng ta trở thành đôi mắt của Ngài Phổ Hiền, chúng ta trở thành chính thân thể của Ngài Phổ Hiền. Hạnh nào cũng tu, chỗ nào cũng làm môn đồ vạn hạnh, là vậy đó. Quý vị cố gắng thêm một chút nữa. Sư bà có nhắc chúng tôi là từ tuần tới chùa sẽ có tổ chức khóa tu 9 ngày cho những vị mà muốn hành trì pháp môn tịnh độ. Quý vị nên lợi dụng những cơ hội như vậy. Chúng ta nhiều khi có những việc mà không quan trọng, công ăn, việc làm, đám cưới, đám hỏi, thì chúng mình đã có nhiều thời giờ để lo cho việc đó quá rồi, lo cả đời rồi. Những vị nào mà nên sắp xếp tới chùa bởi vì mình tin đạo Phật, mình phải sống đạo Phật. Và nói thật, muốn sống theo đạo Phật không dễ quý vị. Muốn sống theo đạo Phật, mình phải nếm được cái vị ngọt của đạo Phật trước cái đã. Sở dĩ chúng ta không có tu tập mà liên tục là bởi vì mình chỉ nhắm mắt mình theo, nhưng mình chưa từng hưởng cái vị ngọt của đạo Phật. Muốn hưởng cái vị ngọt của đạo Phật, muốn làm cho người ta không có cách nào mình lấy chuyển được hết, chỉ có cách là mình tu thôi. Khi chúng ta nếm được cái đạo Phật gọi là hương nhũ, pháp nhũ, tức là cái vị ngọt của cái sự giải thoát ra đạo Phật ấy, khi đó rồi dầu ai nói ngửa nói nghiêng thì quý vị vẫn tin đạo Phật là đạo giải thoát, bởi vì chính nhờ cái đạo Phật mà chúng mình đã giải thoát, bớt đau khổ, bớt buồn rầu, bớt lo lắng, bớt phiền não. Thương như vậy mới gọi được rằng đạo Phật là đạo thầm thâm vi diệu. Tôi khuyến khích quý vị cố gắng sắp xếp tới tu. Mình có được một cái đạo tràng như vậy, hạnh phúc lắm quý vị. Quý vị có biết được rằng ở bên Pháp, hôm rồi tôi gặp một người muốn nghe một cái bài thuyết pháp đó quý vị, phải đi từ ở Hòa Lan á, từ Hòa Lan chứ gì, đi xe lửa liên tục tới Pháp. Hai ngày cuối tuần nghe được một bài pháp thôi, rồi lại trở về Hòa Lan. Mấy ngàn cái số như vậy, trong khi mình có cái duyên mai, có được cái cơ hội tốt thật, phải tập sử dụng cái may mắn đó. Chứ nhiều khi chúng tôi thấy, nhiều khi chúng ta coi thường Phật Pháp, coi thường là bởi vì nó quá nhiều đi quý vị. Mình không thấy cái phước của mình. Thưa tội nghiệp lắm quý vị, có những chỗ quý vị biết được không? Là muốn nghe một cái tiếng, một cái bài kinh á, phải đi 400-500 dặm. Có bà cụ bà nói với tôi, thầy ơi, năn nỉ cháu nội thầy, phải đút tiền cho nó, năn nỉ nó đi, nó mới chở đi. Thưa chở đi như vậy, tới chùa đâu có chuyện, nó hối đi chứ. Vì tới chùa chỉ lại phận được dài lại, rồi đi về. Thưa thế như vậy mới thấy mình có phước. Quý vị có chùa, có thầy, có kinh, mà có được những cơ hội tu tập nữa, thì mình phải tận dụng những cơ hội đó. Một mai nếu mình không tu á, ở trong kinh nói như vậy, nếu mình không khéo, mình lợi dụng lúc sinh tiền, không có chịu tu đó quý vị, thì nói rằng cái lúc mà gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, cái lúc mình nằm xuống, mình bệnh, mình nằm xuống rồi đó, mới tiếc, bậy quá. Cái hồi trước mình để thì giờ mình niệm Phật nhiều hơn, bậy quá. Phải chứ hồi trước mình rảnh rỗi, mình tới chùa tu tập nhiều hơn,
thưa lúc đó đó, đường trước mờ mờ, không thấy cái lối đi thì hối hận, thì có nhiều khi nó đã muộn rồi. Bây giờ mình phải ráng tu. Khóa tu 9 ngày, tới được ngày nào hay ngày nấy. Phải không? Bỏ một ngày trong chuyện không có chấp chấp gì ai. Nhưng một ngày đó là ngày của mình. Một ngày đó là mình để lại cái niềm tin cho con mình, cho cháu mình, cho đất nước của mình. Xin quý vị cố gắng cho. Bây giờ thì chắc là xin quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Thượng đế công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật.